Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bắt đầu từ sám hối kỳ này, chúng ta nghiên cứu ứng dụng về kinh thập thiện. Bản kinh này xoay quanh hai nội dung chính. Thứ nhất là mối liên hệ giữa tâm và các hành vi. Và thứ hai, trên cơ sở đó Đức Phật phân tích về hơn 100 lệ lạc từ việc phát triển 10 điều đạo đức, tức là 10 nghiệp lành. Bản kinh này do đó có thể xem như là cẩm nang đạo đức ứng dụng dành cho người tại gia, liên hệ đến ba cơ quan tạo nghiệp: tâm, miệng và thân thể. Mỗi một cơ quan tạo nghiệp đó đều dẫn đến các cái ảnh hưởng hoặc tiêu cực hoặc tích cực cho bản thân và tha nhân ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thông qua đó, Đức Phật cho chúng ta thấy việc làm chủ các hành vi dẫn đến sự làm chủ vận mệnh, nhờ đó ta có cuộc sống an lành. Như vậy, toàn bộ nhân sinh quan Phật dạy qua bản kinh này đó nhấn mạnh đến động cơ của hành động và kêu gọi tất cả chúng ta phải thể hiện các hành động đạo đức, và đây chính là cơ sở của đạo đức học Phật giáo. Suốt bài kinh, Đức Phật không hề phân tích dưới nghĩa ám chỉ hay là nghĩa thật rằng là việc tin vào bản thân Ngài giống như các tín đồ tin vào Thượng Đế và các thần linh sẽ có thể mang lại phước báo, hạnh phúc và bình an. Ở đây Ngài dạy bất kỳ ai nỗ lực làm các điều đạo đức thì có được hạnh phúc và bình an. Đó là điều khác nhau rất căn bản giữa đạo đức Phật dạy và đạo đức các tôn giáo khác. Chủ đề của bài đầu là nghiệp và tâm như là hai mối biện chứng. Hễ có tâm thì có nghiệp, hễ có nghiệp thì ít nhiều gì liên hệ đến tâm. Có những loại nghiệp có động cơ, có những loại nghiệp vô tình, nhưng đều trổ các kết quả. Giá trị đạo đức của hành vi dù là vô ý đều có thể thể hiện rõ, gắn kết với các quy định của luật pháp và các mặc định về dân sự. Thấy rõ được điều này thì tất cả những người tu học Phật cần phải tự làm chủ hành vi, đừng để chúng ta đánh mất chánh niệm đôi lúc có những hành động mà mình có thể nghĩ rằng là tôi không có dụng tâm, không cố ý, nhưng lại có thể mang lại các hậu quả tiêu cực. Thì các ảnh hưởng về quả báo mà ta phải gánh lấy trực tiếp là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, khi phân tích được động cơ của các hành vi thiện, thấy rõ là nếu được gieo trồng bằng tâm vô ngã và là vị tha thì giá trị phước báo sẽ cao hơn rất nhiều, mặc dù ta không hề có vọng cầu. Và đây cũng là một cái quy trình rất đặc biệt của nhân quả. Một, nghiệp và cảnh giới. Về vấn đề này, Đức Phật nêu ra bằng đoạn kinh mở lòng như sau: Này Ta Kiệt La và các đệ tử, vì tâm con người và các chúng sinh suy nghĩ khác nhau nên đã tạo nghiệp hoàn toàn khác nhau. Từ đó trôi lăn trong các cõi sống, hãy hình dung xem hình thù màu sắc của các chúng sinh ở biển, sông, hồ, đất liền, trên hư không hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này là do chúng sinh tạo các nghiệp thiện ác từ thân khẩu ý mà gặt hái các quả báo tương ứng. Đoạn kinh rất xúc tích, nghĩa lý rất rõ ràng, nội dung rất là sâu sắc, mô tả về mối liên hệ biện chứng giữa tâm con người và các cảnh giới sự sống. Mà thông thường chúng ta thấy phước báo nhất là con người, xa hơn nữa đó là con người ngoài hành tinh thường gọi là chư thiên Atula, và kém hơn cái mức phước bình thường đó là các loài động vật, và bị khẩn lợi trong cảnh giới sanh và tử một thời gian ngắn là ngạ quỷ, do tâm lưu luyến và chấp trước mà ra. Theo Đức Phật đó, điều này hoàn toàn không liên hệ gì đến sự ban phước của Thượng Đế dành cho các con chiên trong đàn, tức là con người có niềm tin với Thượng Đế, và sự giáng họa của Thượng Đế đối với các con chiên ngoài đàn, bao gồm bất kỳ ai không có niềm tin vào Kinh Thánh và không chấp nhận Chúa là đấng mang lại con đường, hạnh phúc, bình an và mọi thứ trên cuộc đời. Nói một cái khác là theo Đức Phật không hề có một người đứng vai trò trung gian hay trọng tài làm công việc sắp xếp các cảnh giới, mà Nho giáo thường quan niệm bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Hầu như là Thượng Đế trong các tôn giáo đều được bơm phồng, chức năng làm được tất cả mọi việc trên nền tảng của lòng bác ái không giới hạn, và thấy rõ được tất cả những việc mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Ba năng lực đó được gọi vắn tắt là toàn năng, toàn bi và toàn trí. Trên thực tế thì Thượng Đế chưa từng hiện hữu, cho nên cái gọi là việc sắp xếp của Thượng Đế thưởng và phạt chỉ là một sự ngộ nhận đáng tiếc của con người, do con người chưa có đủ kiến thức về khoa học thấy rõ được nhân quả trong các cái sự sống, nhân quả trong con người, nhân quả trong xã hội, nhân quả trong chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo và mọi phương diện của cuộc đời. Đoạn kinh chúng ta thấy Đức Phật phân tích rất rõ cái mối liên hệ kéo theo. Tâm của chúng sinh suy nghĩ khác nên đã tạo nghiệp hoàn toàn khác nhau. Tâm tạo ra hành động, tâm khác tạo ra một chuỗi các hành động khác, tâm giống tạo ra một chuỗi các hành vi giống, và có cùng mẫu số chung. Dân gian Việt Nam thì gọi nôm na là mã tầm mã, ngu tầm ngu. Tức là nếu nghiệp mình ngang với cái phong cách của các loài ngựa thì tự động á đi tới đâu á lại tìm kiếm ngựa thôi. Nếu nghiệp mình á là bằng với các loại trâu và bò thì đi tới đâu chúng ta thể hiện các hành động, lối ứng xử hoàn toàn tương thích đấy. Dầu ta có giao lưu tiếp xúc với những người có cái nghiệp cao hơn đi nữa, cũng chưa chắc đủ sức để tiếp nhận và chấp nhận nó. Phật giáo có hai khái niệm nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp riêng phát xuất từ bối cảnh giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, ảnh hưởng đến lối sống và làm cho các quyết định của chúng ta có phần rất khác với quyết định của những người khác, dù là trong những tình huống song sinh hay là đa sinh, chỉ khác nhau chỉ có phút hoặc là thỉnh thoảng giây thôi. Ấy thế mà cá tính, lối sống, nghề nghiệp, khuynh hướng, lý tưởng hoàn toàn khác nhau. Gia đình nào đã từng có những cặp song sinh thì thấy rõ được điều này. Gương mặt thì y đúc, gen di truyền giống nhau không khác, nhưng mà cá tính khác nhau do vì cái biệt nghiệp mà ra. Và nếu chúng ta đặt một câu hỏi là vậy biệt nghiệp do đâu mà có, thì theo Đức Phật đó, do tự do ý chí con người mà ra. Ở đây Ngài dùng một cái từ là tâm tưởng khác nhau cho nên hành động khác biệt. Cũng trùng trong một điều kiện, một môi trường, hoàn cảnh. Nhưng nếu như chúng ta đặt câu hỏi cho 100 người, chắc hẳn là chúng ta sẽ có cái phản ứng là rất dị biệt, đôi lúc là trái chiều. Điều này thấy rất rõ trong các sinh hoạt cộng đồng. Hầu như là không ai có khuynh hướng hoàn toàn giống ai. Thỉnh thoảng cũng có những khuynh hướng là giống ở một mức độ 50, 70, 80. Khái niệm Phật giáo gọi đó là cộng nghiệp. Chúng ta có cái sơ của tư duy, hành động thể hiện qua lối ứng xử gần gần như là có một cùng một mẫu số chung nhất định nào đó. Cho nên khi gặp nhau, nói vài ba câu, tâm đầu ý hợp liền. Và cùng làm một cái việc gì đó đó, luôn luôn là thể hiện được cái tính hài hòa. Biết nghĩ đến cái quyền lợi của tập thể và không lấn lướt người khác để cho có mối quan hệ cộng đồng đó được thắt chặt, lớn mạnh theo chiều bền vững. Ngày nay khắp thế giới chúng ta thấy là có các khối liên minh nối kết các quốc gia, các tập đoàn nối kết những người có cùng lý tưởng, nguyện vọng, nghề nghiệp, lối sống và mục tiêu, đều được gọi chung là cộng nghiệp hết. Như vậy, cá tính một dân tộc, cá tính của cộng đồng, cá tính của một nhóm người nhất định nào đó được gọi là cộng nghiệp. Nó liên hệ đến phong tục, tập quán, văn hóa, giáo dục ở một nơi mà so với chỗ khác là có phần khác biệt. Và không có cộng nghiệp nào là tuyệt đối trong đời thông của nó. Cho nên cũng cùng một môi trường, một hoàn cảnh, nhưng mà có những người là có lối sống khác nhau. Trong chiến tranh, chúng ta thấy là cha đứng theo ý thức hệ A, nhưng mà con cái lại đi theo ý thức hệ B là chuyện rất là thường. Ngày nay dòng họ Gandhi được chia làm hai nhóm. Đại đa số là theo đảng Congress, Việt Nam thường dịch là đảng quốc đại. Đứng đầu là Sonia Gandhi. Trong khi đó cũng có một bà Gandhi khác, hoàn toàn đối lập lại ý thức hệ với dòng họ Gandhi. Và bà thuộc về một trong các lãnh đạo cao cấp của đảng BJP, đảng đối lập của đảng quốc đại. Trước những cái thềm bầu cử đó thì người ta thường khai thác những cái điểm bất đồng từ hai nhân vật đại diện cho dòng họ Gandhi để đấu lý. Và thông qua khai thác đó là tìm kiếm những cái ủng hộ của cử tri. Đó là một ví dụ trong một cái cộng nghiệp ở mức độ na ná giống nhau, nhưng mà cái biệt nghiệp đó đôi lúc làm cho người ta trở nên là trái chiều, thậm chí là đối lập. Ở một số tình huống nghiêm khắc hơn là đối lập loại trừ, tức là có người này thì không có người kia và ngược lại. Tất cả những điều đó theo Đức Phật có gốc rễ từ tâm. Như vậy, toàn bộ cái sự hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, lối sống của cộng đồng mang dân tộc tính, của các cá nhân mang sự cá biệt đều do tâm mà ra. Hệ quy chiếu này rất là rõ, và khi mình xác định được hệ quy chiếu nằm ở tâm, như vậy mọi hạnh phúc khổ đau là do chính nhận thức bằng quyết định hoặc sáng suốt hoặc sai lầm của chúng ta. Từ đó, người tu học Phật không nên đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người khác, đang khi cái tâm của mình đóng vai trò chủ chốt trong các quyết định hoặc đúng hoặc sai. Các yếu tố còn lại bao gồm con người chỉ là những yếu tố hỗ trợ thuận và nghịch thôi. Một bất xích khác là khi mà tâm có sự khác biệt trong nếp suy nghĩ, dầu thể hiện ra hay là vẫn còn chứa ở trong tư duy, thì nghiệp của người đó đã tạo thành hai khuynh hướng khác biệt rồi. Từ đó nó kéo theo một phản ứng là dẫn đến các cảnh giới, hoặc là con người hoàn tinh bao gồm chư thiên Atula, hoặc là con người trên địa cầu của chúng ta, tức là tất cả chúng ta đây, hoặc là các loài động vật, từ những loài côn trùng nhỏ nhất cho đến loài bốn chân, từ loài bò sát, loài có cánh, loài dưới sông nước, vân vân. Tất cả không phải do Thượng Đế tạo ra, mà do tâm tưởng của từng chúng sinh tạo ra. Nhân quả tự sắp xếp lấy hết sau mỗi kiếp sống, đánh dấu bằng sự chết. Cảnh giới tái sinh của con người và các loài động vật là hoàn toàn lệ thuộc vào tâm, vốn là đạo diễn của các hành động. Ở đây Đức Phật nói là chúng sinh trôi lăn trong các cảnh giới sống là do nghiệp, mà nghiệp lại bắt nguồn từ tâm. Vậy đó, mọi thói quen than trời trách đất đó trở nên vô ích, lúc đó làm cho chúng ta trở nên bế tắc hơn, trầm cảm hơn, buồn phiền hơn, và chấp nhận số phận an bài của mình, từ đó không chịu nỗ lực chân chính để vượt qua. Mà đang khi đó, theo Đức Phật, tất cả chúng ta đều có một tiềm năng lớn để thay đổi vận mệnh và kiếp sống của mình. Ở một số tình huống tích cực khác, ta có thể góp phần thay đổi vận mệnh của người thân, cộng đồng và quốc gia, như trong lịch sử đã từng chứng kiến. Hai, tâm và hành động. Đức Phật dạy như sau: tâm không hình thù, không nhìn thấy được, tâm tà vọng tưởng là sự giả dối, duyên huyễn tạo thành, không có chủ nhân, không có cái ta, không có sở hữu tùy thuộc vào ta. Đó là đoạn mô tả về bản chất của tâm. Dĩ nhiên là các cái mệnh đề đầu đó, khi mô tả về tâm đó, Đức Phật xác định rõ đó, nó là một hình thái nhận thức, cho nên ta không thể nắm bắt nó bằng sự sờ mó như là đối với vật chất. Vậy có lẽ do vì không sờ mó được, một số nhà triết học duy tâm cổ sơ thời Đức Phật cách đây 2600 năm và các nhà duy vật biện chứng trong thời hiện đại này cho rằng đó, ý thức, tức là tâm của con người đó, là một dạng vi tế của vật chất. Và theo họ đó, não chính là tâm, tâm chính là não, mà não là một dạng vật chất, cho nên tâm được xem là sản phẩm của vật chất. Từ đó chủ nghĩa duy vật cho rằng là để giải quyết tất cả các vấn đề của con người phải lấy hệ quy chiếu là vật chất. Cái đó theo Đức Phật là một ngộ nhận lớn. Các nhà tôn giáo học thì cho rằng là hệ quy chiếu của cuộc sống là nằm ở Thượng Đế. Theo Đức Phật lại là một ngộ nhận nguy hại hơn. Một số nhà triết học và phương Tây cho rằng là hệ quy chiếu của đời sống là do tâm mà ra. Theo Đức Phật cũng là một ngộ nhận, và đây là đối lập lại với chủ nghĩa duy vật. Và luôn tiện tại đây chúng tôi xin xác định rõ là Đức Phật không hề chủ trương duy tâm như là các triết gia Marxist đã ngộ nhận do việc là chưa nghiên cứu đến chốn về triết học Phật giáo. Trong vài chục bài kinh, Đức Phật xác định rất rõ đó, nguồn gốc, tức là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là không xác định được. Vũ trụ này hình thành bằng sự tương thuộc bởi nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, n chiều. Và không có lý do gì mà chúng ta gán ghép rằng Đức Phật chủ trương có cái tâm đầu tiên, từ đó sinh ra vật chất, rồi vật chất mới sinh ra đời sống, rồi đời sống mới có tất cả mọi thứ, bao gồm hạnh phúc và khổ đau. Một đặc tính khác của tâm đó là không nhìn thấy được, là bởi vì nó không có hình thù, do đó chúng ta không nhìn thấy nó giống như nhìn thấy được vật chất. Ta thử hình dung luồng điện ở trong các dòng điện, hay là điện quang, hay là các dụng cụ điện, hoặc là điện toán nói chung. Ta không thể nào nhìn thấy được cái dòng điện đó chạy như thế nào. Chỉ có các vật điện trở, bao gồm các loại kim loại, thì khi mà dòng điện đi ngang qua, tùy theo cái điện trở đó mà dòng điện trở nên là chậm hay là nhanh, ảnh hưởng đến những người bị đụng vào nó có thể là chết hoặc là bệnh tật. Còn khi sử dụng chúng vào mục đích quang học đó, thì luồng điện sẽ tạo ra ánh sáng. Sử dụng nó vào mục đích của các quạt máy, chúng ta cảm thấy là mát. Sử dụng nó cho các mục đích điện tử thì kỹ thuật số, ta lại có nhiều tính năng sử dụng khác nhau. Và không ai nhìn thấy được dòng điện như thế nào, mà chỉ cảm nhận được bằng những cái phương diện ứng dụng quang học và điện học mà ra. Khi chúng ta hình dung dòng điện cũng giống như là tâm của con người. Như vậy là khi mà tâm con người xuất ra khỏi cơ thể sau khi cái chết được diễn ra, thì tâm đó tiếp tục đi vào bào thai của một người mẹ hay một giống cái thì theo nghiệp tương thích. Do đó tâm không bao giờ chết, không có dấu chấm cuối cùng của tâm, không có sự kết liễu sự sống đối với con người và mọi chủng loại. Chúng ta có thể thay hình đổi dạng, nhưng mà tâm á là tiếp tục theo đuổi chúng ta qua các kiếp sống. Cũng như là khi bóng đèn bị hư, con chuột không hoạt động, tăng phô có vấn đề, dầu luồng điện vẫn có, công tắc vẫn tốt, khi bật lên đèn vẫn không sáng. Vậy khi ta cảm nhận rằng là trong một phòng nào đó có đủ bóng đèn mà đèn không sáng, không có nghĩa là lúc ấy dòng điện không có mặt. Dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu, nhưng vì nó chưa đủ các điều kiện để tạo thành một năng lực phát quang, tức là ánh sáng. Cũng tương tự như vậy, cảnh giới ngạ quỷ đó là tạm thời trong một thời gian ngắn, vì yếu tố cộng nghiệp với cha mẹ của một gia đình nào đó chưa hồi đủ, sự luyến tiếc làm cho lực gì đó giữ chân người vừa qua đời trong khoảng một thời gian nhất định, làm cho họ tồn tại trong cảnh giới trung gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là tâm thức của hương linh ấy là mất vĩnh viễn. Kế đến, Đức Phật cho thấy là tâm có hai khuynh hướng, hướng tà và hướng chánh. Khi tâm có chiều hướng về đường tà đó, các biểu đạt của lời nói và hành động cụ thể của thân là sự giả dối. Điều đó được hiểu là quyển, tại vì cái này nó không vĩnh hằng. Sau một thời gian, nếu ta được giáo dục tốt, nỗ lực cải tạo tốt, nói theo Phật là chuyển nghiệp tốt, chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới, đối lập với con người quá khứ bất hạnh, khổ đau, xấu xa. Và từ đó Đức Phật khuyên chúng ta nên nỗ lực đầu tư vào khuynh hướng thiện ích của tâm. Bởi vì ai cũng sở hữu một tâm giống nhau. Tại sao chúng ta đành lòng đi chọn cái khuynh hướng tiêu cực để tâm của mình bẩn nhơ bởi các hành động không lợi ích cho người và cũng chẳng mang lại lợi lạc gì cho mình? Hãy tự đặt cho mình một dấu hỏi lớn đó. Thì tự động á, chúng ta cũng có một cái gì đó nó có vẻ hơi nhột nhột, hơi rai rứt, xấu hổ, rằng là tôi cũng có một tiềm năng, tức là Phật tính giống như bao nhiêu chúng sinh. Tôi cũng có tiềm năng về sự nghiệp, tiềm năng về các năng lực giống như bao nhiêu người khác. Tại sao tôi phải đành lòng sống với cái việc khai thác quá ít ỏi thế này và trở thành một con người hư đốn, dở, kém thành công, không bản lĩnh, thiếu tri thức, thiếu nỗ lực, gần như là làm cái gì là không việc ấy, đang khi người khác thì có kết quả hoàn toàn đã đạt. Việc đặt ra một câu hỏi so sánh như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta tự tin rằng là hãy điều chỉnh cái gì đó bị trục trặc, chúng ta sẽ có cơ hội bằng với những người thành công đúng phương pháp. Một phương diện khác cần phải thực tập đó là thấy rõ tâm này là vô ngã, không có cái gọi là ta, tự ngã của ta và sở hữu của ta. Đây là một thực tập mang tính trị liệu trong một số tình huống cần thiết về nhận thức luận và tâm lý học. Trước khi đi vào điều đó thì chúng ta cũng cần nhớ là Đức Phật không hề phủ định tính cách pháp lý của cái tôi về phương diện luật. Đồng thời Ngài cũng không hề phủ định cái tính cách đạo đức trong các mối quan hệ dân sự giữa chúng ta và mọi người xung quanh. Ở đây điều Ngài muốn nói đó, đó là khi tâm có khuynh hướng bị khổ đau bởi các hành động tiêu cực, bởi những tác động tiêu cực, bởi những nghịch cảnh, thì việc thừa nhận rằng tâm mình đang khổ, tâm mình đang đau đó là cách làm cho nỗi khổ niềm đau nhân rộng, chương sinh, phát triển, cho nên ta biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Thì đó, khi có nỗi đau mất mát người thân, khi có một bất hạnh, một tổn thất về kinh tế, tình cảm, quan hệ, vị thế xã hội, vân vân, thì hãy quán chiếu rằng nỗi khổ niềm đau đó không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau này. Tôi cũng chưa từng có những sở hữu vĩnh hằng đó. Các sở hữu đó là tạm thời. Và do đó tôi cần phải vượt qua nỗi khổ niềm đau đang hiện hữu. Đó là một nghệ thuật quán chiếu cái bản chất vô ngã của tâm, để khi có những bất hạnh ta không bị liên lụy đến và vẫn đủ bản lĩnh, sự sáng suốt để tiếp tục vượt qua những khó khăn và đi đến con đường an lạc. Cuối đoạn kinh này thì Đức Phật xác định rõ không có cái gọi là định nghiệp hay là số phận an bài. Bởi vì bản chất của nghiệp lệ thuộc vào sự thay đổi của tâm. Có rất nhiều người theo đuổi một lý tưởng gì đó suốt vài chục năm, nhưng ở giờ cuối đã thay đổi khuynh hướng hoàn toàn. Có nhiều người là thiếu lập trường, thuộc dạng ba phải, nắng bề nào che bề nấy, không có quan điểm độc lập, không có tinh thần khách quan, không có cái bản lĩnh để phán đoán được đâu là đúng và sai, nên không nên, cho nên dễ bị tác động theo chủ nghĩa là xét lại. Và những người như thế đó gần như là tâm bao giờ cũng bị dao động theo hoàn cảnh và đối tượng con người tiếp xúc hay là đối tác với. Sống chung, làm việc chung và cộng sự với những người như thế là mệt mỏi lắm. Bởi vì họ không có lập trường và sự khách quan để có thể quyết đoán vấn đề một cách độc lập. Cái tác động của những người xung quanh đó làm cho họ dễ thay đổi chiều hướng, và những người như vậy rất khó có thể thành công trong cuộc đời. Cho nên là muốn thay đổi số phận vận mệnh, hãy thay đổi nhận thức sai lầm của tâm. Muốn có được cuộc sống hạnh phúc thì phải thay đổi, đừng để cho tâm bị si mê bởi những điều mê tín dị đoan. Rất nhiều người khổ đau, khổ đớn là do việc kẹt vướng vào mê tín dị đoan, cho nên tâm không thể nào còn bình an được. Nỗi sợ hãi đó là kẻ thù của hạnh phúc. Và ai có thói quen đi thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy thiên văn, thầy đồng bóng, thầy pháp sẽ có khả năng là tự rước họa vào thân. Càng tin vào những lời phán đoán thiếu trách nhiệm, không đúng đâu vào đâu của các thành phần thầy vừa nêu, người có niềm tin mê tín này sẽ khổ đau, bế tắc bởi những lời không có căn cứ. Vậy là tu học theo Phật là phải làm sao lánh xa những nhân vật đó, phân tích vào nhân quả trên nền tảng thấy rõ được động cơ của tâm, diễn tiến của tâm, biểu hiện của tâm và những hệ lụy về phương diện xấu, những kết quả về phương diện tốt từ cái phán đoán của tâm mà ra, để chúng ta tự điều chỉnh kịp thời và khắc phục nếu đó là những hậu quả xấu. 3. Giá trị của thiện tâm. Đức Phật dạy như sau: người có trí hiểu rõ đặc tính của nghiệp nên gắn tu các hạnh lành, chuyển hóa thân tâm nhờ tu các hạnh lành, thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức trở nên đoan chính. 12 hành xứ gồm 6 giác quan, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và các nhận thức của chúng đều trở nên đoan chánh. Sau khi 6 giác quan tiếp xúc 6 đối tượng trần cảnh, 6 loại nhận thức sẽ phát sinh, cũng trở nên đoan chánh trong chánh niệm. Ai tiếp xúc với người tu thiện nghiệp đều rất vui thích, hân hoan, không có tâm nhàm chán. Đây là đoạn kinh Đức Phật thấy rất rõ giá trị của người có thiện tâm. Những người theo Nho giáo tại Việt Nam thường có câu hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Hoàng thiên là ông trời xanh hay là bầu trời xanh, không phụ những người có tâm lành. Đó là một câu nói an ủi. Khi mà người sống tốt mà gặp lặng đặng ba chìm bảy nổi tám lên đên, đối diện quá nhiều các nghịch cảnh, hầu như không có được một chút bình an, thì người ta thường nói câu nói đó để giúp cho đương sự đó đừng có bỏ cuộc nửa chừng, rằng ông trời đã có mắt sẽ giúp cho họ đó có được cái những giờ phút an nhàn, có được cái kết quả có hậu, dù có thể hơi muộn chút xíu, vì ông trời sẽ không bỏ sót những người có tấm lòng như vậy. Trên thực tế thì khi mà mình tin tưởng vào Thượng Đế và mình trông chờ vào cái điều tốt lành sẽ có mặt với chúng ta, đang khi ta không nắm rõ được các nguyên nhân dẫn đến hậu quả xấu này là cái gì, bị người chê chăng, do ta hiểu sai luật pháp chăng, ta làm sai luật pháp chăng, ta hợp tác với những người không có lòng dân, hoặc ta vướng vào một cái cạm bẫy gì chăng. Các câu hỏi này đó, nó giúp cho chúng ta phân tích được tính nguyên nhân gắn kết với động cơ trước khi một hành động được thực hiện và cả một chiều dài hành động được diễn ra. Và theo Đức Phật đó, xác định được nguyên nhân của các hậu quả xấu đó là ta khắc phục được hậu quả được mấy mươi phần trăm à. Đây là người tin theo các tôn giáo nhất thần và đa thần hầu như không bận tâm đến việc phân tích đó, chỉ cầu nguyện vào Chúa với niềm hy vọng rằng đặt và giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi thứ sẽ được giải quyết. Niềm an ủi đó có thể tạo ra cái năng lượng tâm lý chấn an nhất thể. Nhưng mà rồi đó, nỗi sợ hãi và hậu quả xấu vẫn tiếp tục đeo bám vì ta chưa giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Đó là lý do mà chúng ta thấy là Đức Phật không hề hứa hẹn. Và Đức Phật cũng không hề hăm dọa, tạo nỗi sợ hãi ở tâm của quần chúng để từ cái sợ hãi đó người ta phải đi theo mình trọn đời. Các tôn giáo nhất thần và đa thần phần lớn dựa vào cấu trúc tâm lý này, đề cao cái vai trò của Thượng Đế vốn có thật để cho mọi người và chúng sinh phải nhớ ơn, và đưa ra cái chức năng quỷ diệt cuộc sống để ai không theo Thượng Đế sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đó là gieo rắc nỗi sợ hãi, và từ sợ hãi người ta tin một cách mù quáng vào, và đó là bản chất của tôn giáo. Khi mà chúng ta nỗ lực hướng về con đường thiện thì kết quả theo Đức Phật á, có sự chuyển hóa thân và tâm. Đây chính là thước đo rất quan trọng để chúng ta xét thấy là hành động lối sống thiện của mình có thật sự đúng chưa. Nếu ta sống chưa thật sự thiện đó, ít nhất là về phương diện động cơ, thì những hậu quả xấu vẫn có thể tiếp tục diễn ra với chúng ta như là một sự đeo bám. Như vậy thay vì đổ lỗi quy trách nhiệm, ta hãy tiếp tục quay trở lại chính mình để phân tích đâu là những nguyên nhân sâu xa và cội nguồn để khắc phục. Do đó tâm được thay đổi từ xấu thành tốt, từ tiêu cực thành tích cực, từ khổ đau thành hạnh phúc. Như vậy ai tu tập mà tâm của mình vẫn chưa được an vui, thông dong, tự tại, thoải mái, bình an là biết rằng mình tu chưa đúng. Vì theo Đức Phật ở trong kinh này, hễ ai gieo nghiệp thiện thì tâm phải hạnh phúc và bình an. Và tương tự, khi hạnh phúc bình an đã chứa ngự trong tâm á, thì các biểu đạt qua thân thể đó là một sự nhẹ nhàng và hạnh phúc. Cho nên người nào tu thời gian mà mặt bí xị, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẵng, lạnh như tiền, hay là vắng như chùa Bà Đanh thì biết là có vấn đề. Vì đó cái kết quả chuyển hóa trên thân cũng là một thước đo để đánh giá cái quá trình tu của mình có đúng hay không. Cũng là một nghịch cảnh giống như nhau, người có tu thấy nó là vấn đề nhỏ, giải quyết đơn giản là xong. Người thiếu chuyển hóa thân tâm đó thì thấy đó là một thách đố lớn, cường điệu quá về cảm xúc, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, ăn ngủ bất yên, đứng ngồi không xong, tấn thối lưỡng nan. Tôi biết rằng là cái năng lực tu và sự chuyển hóa chúng ta quá kém. Thân đó nó còn hoài tay và chân nó còn là cái miệng. Khi có một cái nỗi đau gì đó ức chế mà mình phải có nhu cầu phải đi nói người khác, để mong người ta được lắng nghe, rũ bỏ cái căng thẳng qua cái việc tâm sự đó thì mới có cảm giác được an vui đó, thì cái đó là tu vẫn còn thấp. Còn cái người mà tu ở mức độ cao đó thì chúng ta tự mặc áo mưa những giọt sầu, giọt khổ, nghịch cảnh khổ đau như là những cơn mưa nặng hạt đó, nó trút đổ lên, không dính trên cơ thể chúng ta bởi chiếc áo mưa, như là một vệ sĩ. Vậy là chúng ta không cần phải đi trút đổ lên ai, mình đã chuyển hóa rồi, nó tấn công mình vô cái là dọn ngược ra, giống như là các cái vi trùng lạ xâm nhập vào trong cơ thể bị hệ thống kháng thể đẩy ra bên ngoài. Bảo vệ tâm theo kinh Di Giáo đó, giống như là giữ thành trì, và khổ đau tấn công mình đó, thì đóng cửa thành trì lại, bảo vệ an ninh bên trong thật là chắc, thì không có tên giặc nào có thể xâm nhập được. Giữ chánh niệm, không giữ nỗi đau, không nuôi niềm đau, thì ta đâu có cần phải đi phóng thích nó bằng sự chia sẻ. Đó là cách tốt nhất để chúng ta vượt qua nỗi đau. Còn ai tâm lý yếu, cảm xúc nhiều, bế tắc mạnh thì khổ đau đó, đừng chọn giải pháp như vừa nêu. Ta phải tìm người có hiểu biết, có kinh nghiệm để giải bài ngắn gọn, để mong có được cái cơ hội học được một cái lối giải quyết vấn đề thích hợp cho tình huống bế tắc. Chứ còn nó dài chàng như đà hải đó thì cả hai cùng đau. Có những trường hợp nó dài đó, người nói trút ra được nỗi đau nhưng mà người nghe lãnh đủ. Đó là sự ăn gian mặc dù mình không biết. Truyền nỗi đau cho người khác. 4. Tâm và thân tướng. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, thân của các đức Phật từ trăm ngàn ức kiếp, phước đức nhiều vô lượng sanh ra, tướng vẻ trang nghiêm, hào quang sáng rực, trí tuệ chiếu soi, đầy đủ vô lượng tự tại, ngay cả phạm thiên cũng không sánh bằng. Ai chiêm ngưỡng Phật, mắt không chối lòa, tâm được bình an. Tương tự, tâm của hàng Bồ Tát trang nghiêm như Phật đều do phước đức và nghiệp thiện mà sanh. Thế giới con người, tám bộ trời rồng, các loài dưới nước, trên không, trên đất, thân hình có đẹp hay xấu, cao hay thấp, lớn hay nhỏ, tâm có hạnh phúc hay khổ đau, đều do các nghiệp thiện ác từ thân miệng ý mà tạo ra, không có sự sai khác. Ở đây Đức Phật rất khéo trong việc lấy hình tướng các Đức Phật để làm một minh chứng. Dựa vào nhân tướng học của người Ấn Độ cổ xưa, trong Phật giáo tạm chấp nhận 32 tướng tốt và phát triển thêm 80 vẻ đẹp. Theo đó, người nào có sẽ được đánh giá rằng đây là bậc thượng nhân, tức là nhân vật vĩ đại, siêu phàm, xuất chúng, đặc biệt về phương diện tri thức, đạo đức, sự nghiệp và những đóng góp vô ngã vị tha của người ấy trong quá trình sống trên cõi đời. Các đức Phật đều hội đủ 32 tướng tốt như vừa nêu, tức là trở thành một con người rất là chuẩn mực về hình tướng. Đức Phật nào cũng có chiều cao trung bình là khoảng 1m9, cơ thể có hình chữ V, nhưng không phải cơ bắp giống như các lực sĩ. Và gương mặt, ánh mắt, dáng vẻ, điệu bộ mà khi thể hiện qua dáng đi đó, nó để lại các ấn tượng về lòng tôn kính ở người quan sát. Dĩ nhiên khi diễn đạt Đức Phật qua tượng, tranh và ảnh, giới hạn trình độ của các nghệ nhân sẽ làm cho chúng ta không thể hình dung được cái thân tướng 32 vẻ đẹp của Đức Phật như thế nào. Mỗi một quốc gia thì có quan điểm về nhân tướng học và thẩm mỹ khác nhau, cho nên mức mô tả qua các hình tượng cũng khác nhau. Ta nên chấp nhận sự tương đối đó, chứ không thể tìm ra một cái hình thái chuẩn mực để mô tả thân tướng Đức Phật trang nghiêm đẹp đó, thì ta có thể lấy những người mẫu được cả thế giới công nhận. Thì khi mà mình khắc một tượng Phật bằng hình thù của một người mẫu chuẩn, ta thấy là cái cấu trúc của nhân thể đó được phân chia một cách rất là cân đối. Tương tự đối với nữ cũng vậy, chọn những hoa hậu nào đẹp nhất để làm tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì khi mà chúng ta chiêm bái đảnh lễ dễ sanh lòng tôn kính lắm. Rất tiếc là các nghệ nhân Phật giáo trong lịch sử mấy nghìn năm đó không có chuộng phong cách là lấy nhân thể thật để làm tượng. Đang khi đó các tôn giáo phương Tây đó thì ta lấy con người thật. Và như vậy khi nắng lên một tượng nào đó, chúng ta thấy y hệt như là người thật vậy. Cái mức độ gần gũi với cuộc sống của con người sẽ cao hơn. Rất mong là trong tương lai đó, các nhà nghệ nhân của Việt Nam đừng nên lệ thuộc vào cái phong cách mỹ thuật của Trung Quốc, mà hiện nay từ mấy nghìn năm qua ta đã từng là như thế. Phải có một tinh thần sáng tạo, lấy nhân thể của người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, quan niệm tâm linh Việt Nam để nắng tạo ra các tượng Phật cho người Việt Nam. Tượng Phật Trung Quốc phần lớn đều mất một mí, người Việt Nam mất hai mí. Mình thờ Phật hai mí thấy nó gần gũi hơn. Một trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó là tóc quăng tự nhiên, nó xoắn như là loạn vậy, cái loạn tóc vậy. Và khi đi xuất gia, Đức Phật đã cạo tóc và Ngài là người đầu tiên làm việc đó. Các nghệ nhân thì không biết việc này, cho nên khi làm tượng ta vẫn để Đức Phật có tóc xoắn, đó là sai. Trong các văn bản kinh điển Bà La Môn giáo, cụ thể là Upanishad, thì có những khái niệm biếm nhẹ Đức Phật. Ta gọi Ngài đó là Sa Môn đầu trọc. Sa Môn là thầy tu, không chấp nhận thượng đế. Đầu trọc á là chọc lóc, vì Ngài là người khởi xướng nền văn hóa mới này. Đang khi đó các thầy tu á thì cạo đầu trọc, bao gồm người nữ, mà Đức Phật là để tóc lên lạc quẻ. Mà kinh Di Giáo, tức là bài kinh cuối cùng đó trước khi Đức Phật qua đời, Ngài dạy là mỗi nửa tháng các tu sĩ phải sờ đầu mình một lần, thế mái tóc mình không còn nữa, để ráng lấy đó làm thông điệp nâng đỡ và giúp cho lối sống nhân cách của mình nó cao thượng hơn người bình thường, để xứng đáng gương hạnh của một người tu. Thì thông qua bài kinh tập thiện này, Đức Phật nói là việc có được 32 tướng tốt của các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các bậc đại nhân không phải là do gen di truyền đơn thuần đâu, mà là do phước báo tu tập hàng vạn các công đức làm ở nhiều kiếp. Thì tự động trong quá trình tái sinh nó dẫn đến cái việc chọn lựa gia đình đó, cha mẹ đó có gen di truyền như thế, nhân tướng học như thế, để con cái hoặc nam hoặc nữ được sinh ra mang cái hình thù vóc dáng điển trai đẹp gái. Và bây giờ nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ, mấy chục hoa hậu thế giới và hoàng vũ, nếu so các cô ấy với mẹ của các cô ấy và cha của các cô ấy, chắc hẳn rằng các cô hoa hậu đó đẹp hơn mẹ mình 2-3 lần. Gen di truyền không giải quyết được vấn đề này. Vì gen không phải là chân lý tuyệt đối. Đức Phật nói hành động phát xuất từ tâm, các nghiệp lành, nghiệp dữ từ tâm tạo ra hình thù vóc dáng của con người. Và nó mượn một cái gen di truyền để mang cùng cái cộng nghiệp trong một gia đình nào đó, khi mà chúng ta và cha mẹ có cùng một mẫu số chung về nhân tướng, để chúng ta sanh ra mang hình thù vóc dáng như thế. Không phải vô cớ mà người phương Tây sinh ra là da trắng, người châu Phi là da đen, người Việt Nam da vàng, và một số dân tộc khác là da màu. Tất cả nó đều là do biệt nghiệp của tâm với các cái hành động do tâm tạo ra. Và từ việc so sánh Đức Phật vốn là đối tượng mà chúng ta thích, Đức Phật muốn dùng ý rằng là để có được thân tướng đẹp, mà tướng đẹp á là một trong những phương tiện phước báo dẫn đến sự thành công thăng tiến về xã hội, thì mỗi người hãy tu tập các phước lành. Thông điệp của Đức Phật nằm ở chỗ đó. Các nghệ sĩ, văn nghệ sĩ, diễn viên và chị em phụ nữ thường thích cúng hoa cho Đức Phật. Hỏi lý do tại sao thì họ sẽ trả lời là muốn kiếp sau được đẹp. Đó là nhân quả hình thức, không phải là nhân quả tương thích hay là tương đương. Muốn có được cái gương mặt đẹp, ta phải sống cái hạnh từ bi, tâm hoan hỷ, làm các việc tốt để mang lại giá trị thẩm mỹ, giá trị đẹp cho con người, giá trị hạnh phúc cho nhân loại. Thì tự động nó tạo ra chúng ta cái cảnh giới tái sinh vào trong một gia đình với dây chuyền đó, để sinh ra ta có một cái gương mặt từ đó là đẹp. Có nhiều người cha người mẹ đó, gương mặt là bí xị, nhưng mà sinh ra đứa con mặt rạng rỡ, đó là biệt nghiệp ấy. Mặc dầu các mẫu số chung về tài sản, vị thế xã hội là giống nhau, nhưng cái mẫu số riêng về nhan sắc hay là hình thù vóc dáng là khác biệt. Điều đó hầu như gia đình nào cũng có. Những anh trai lớn thì không đẹp bằng cậu em Út, các chị gái lớn thì ít đẹp bằng cô gái Út. Có một số gia đình thì chị gái và anh trai thì đẹp hơn là có cô em gái và các cậu em trai. Đó là những biệt nghiệp trong từng gia đình, không có cái quy luật chung cho những vấn đề này. Và theo Đức Phật là do tâm người đó hướng về việc lành, làm nhiều việc lành cho nên dẫn đến cái kết quả như vậy. Còn việc dâng cúng hoa cho Phật chỉ là một phương tiện tạo ra nhan sắc chứ không phải là tất cả. Cho nên trong bản kinh này Đức Phật không đề cập gì đến cái việc muốn có nhan sắc hãy cúng hoa cho Ngài đi, không có. Còn tạo sắc đẹp bằng giải phẫu thẩm mỹ đó, coi chừng nó là dao hai lưỡi. Cách đây mấy chục năm á, công việc đó chỉ dành cho quý bà giàu có và ở tuổi từ 45 trở lên, tức là mình tốt lại nhan sắc để mình làm mới hạnh phúc, tức là nhu cầu chính đáng. Bây giờ đó, nhiều thanh thiếu niên, nhiều cô mới 15, 16 tuổi là tốt rồi. Nhưng mà không thấy hậu quả rằng là sau 5-7 năm, những cái việc mà bơm silicone vào trong những làn da sẽ làm cho làn da bị trải dày xuống, xấu vô cùng. Các diễn viên điện ảnh là nạn nhân của chủ nghĩa thẩm mỹ đó. Họ làm cách đây 15 năm trước những người bình thường. Họ đi tiên phong về lĩnh vực thời trang, thẩm mỹ, giải phẫu, vân vân. Và bây giờ hậu quả của họ lãnh đủ là gì? Gương mặt của họ tiều tụy hơn, xấu hơn. Do đó ai có nhu cầu thẩm mỹ thì cũng phải xem cái tuổi tác và nhu cầu đó cần bao nhiêu là vừa. Chứ làm riết là tốn tiền mà các ông chồng cũng sợ luôn. Nói dùm thế cho các ông chồng nhé. Đó là sự thật đó. Và đôi lúc nhiều chị phụ nghĩ rằng là nếu không làm thế, chồng mình sẽ không thương, bồ mình sẽ không giữ mình lâu. Do đó phải tư vấn thật kỹ ở tuổi nào thì nên làm bao nhiêu là vừa, công nghệ nào là an toàn. Hiện nay đó là nhiều cái biến chứng từ những cái công nghệ giải phẫu thẩm mỹ là điều mà chúng ta không thể phủ định. Các loại hình thù của các loài thủy tộc xem vào thế giới đó đây, các loài bốn chân, thậm chí là loài người hai chân ở năm châu lục, hầu như là không ai giống ai đó. Vậy Đức Phật xác định rõ sự thiên sai dạng biệt trong thế giới sinh học và sinh vật là do tâm và do hành động thiện ác của con người mà ra, chứ không có ai vào đây khác. Những người theo Thiên Chúa giáo thường lý luận thế này: các bác sĩ giải phẫu giỏi nhất trên hành tinh vẫn còn có những cái sai lầm trong mổ dẫn đến tử vong. Như vậy nếu không phải là Chúa thì không thể sắp xếp được não bộ gồm có mấy chục ngàn nếp nhăn, làn da, thớt thịt, rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, vóc dáng, hình thù của hàng tỷ 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 con người trên hành tinh này. Phải có một nhân vật siêu phàm vượt trên con người mới làm được việc như thế, còn con người là hoàn toàn bế tắc. Nghe rất hữu lý nhưng mà là phản khoa học, phi nhân quả và trái với hiện thực. Do vì nhân quả tự đó quyết định lấy, cho nên mới có được cái sự mâu nhiệm như thế. Thì còn có, nếu một người nào sắp xếp, bao giờ cũng có những trục trặc, nhất là sắp xếp quá nhiều chuyện trong cùng một lúc. Một ông thượng đế giàu cho có 1 tỷ cái tai, 1 tỷ 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 các con mắt, nếu làm công việc sắp xếp đó vẫn chắc chắn không có tình trạng trục trặc A thì cũng có tình trạng lộn xộn B, làm sao tránh khỏi được. Mà nhân quả sắp xếp thì không có chuyện đó. Năm, nhân quả không sai. Đức Phật dạy như sau: ai tạo nghiệp thế nào, quả báo sẽ thế ấy, không có sự sai lệch. Chân lý này mặc dù được xem là thước đo công lý, bất di bất dịch, nhưng không phải dễ dàng để nhận nó là một sự thật. Là bởi vì chúng ta thường lấy cái nhìn thiện cận của mình để đánh giá. Trong khoảng một không gian thời gian nhất định, tôi làm các việc lành với mục đích và động cơ tốt, tại sao tôi chỉ được trả ơn bằng sự báo quát, tôi không có được hạnh phúc gì hết. Vậy nếu nhân quả là có thật, tại sao có những tình huống trái chiều như vừa nêu? Lý luận này thì có vẻ rất là logic, nhưng cho thấy là cái thiển cận của người nhận xét là đặt cái quy luật của nhân quả trong một cái không gian mặt phẳng đó. Đang khi nhân quả một không gian n chiều, một hành động chúng ta gieo trồng cách đây 10 năm và hành động chúng ta mới làm cách đây 10 phút, không phải sau khi làm như thế là tự động nó có kết quả, mà nó phải chịu cái sự tương tác của cái tổng thể các hành động có trước đó và đang cùng thời có, cộng với cái tác động của các hành động của những người khác, bao gồm người thân, làng xóm, xã hội, theo hai hướng thuận và nghịch. Và để cho quả được trổ thì toàn bộ những cái phản ứng nhân quả này sẽ tương tác loại trừ lẫn nhau, cái còn lại là kết quả, cho nên không có sai lệch. Chúng ta có thể ngộ nhận vì chúng ta chỉ đánh dấu từ một cái khung thời gian và một cái khoảng không gian nhất định thôi, mà chúng ta quên liên kết đó với những cái tác động nhân quả của chính mình và nhân quả với tha nhân. Ví dụ như đây là một ly nước có chất bổ và chủ yếu là giúp cho cái việc viêm thanh quản được khắc phục. Việc uống vào sẽ làm cho tác động của thuốc ảnh hưởng tích cực lên thanh quản và giúp cho người nói đó có thể nói được lâu. không khàn tiếng, không ho. Nhưng nếu như người nói đó không biết giữ sức khỏe của mình, uống nước đá, ăn các loại dầu mỡ, các thực phẩm chiên xào nấu quá nhiều lần, hoặc là vừa uống nóng sau đó là uống lạnh liền, vừa uống lạnh sau đó uống nóng liền, thì cái chứng viêm cổ này không thể nào hết được. Như vậy cái tác dụng trị liệu của thuốc hoặc là đông y hoặc tây y, hoặc là nước chanh, hoặc là súc muối, hoặc là cam thảo, hoặc là trà tao động, vân vân, là một tác dụng trực tiếp, vì trước đó nó không bị ảnh hưởng bởi những cái đối lập vế, cho nên là nó có tác dụng liền. Có người vì không biết giữ, hút thuốc nhiều quá, rượu bia nhiều quá, nước đá nhiều quá, cho nên có uống thuốc vào để trị liệu và không áp phê. Như vậy mình nói rằng là thuốc này không có giá trị, thuốc này không linh, thuốc này không tốt là một sai lầm. Bởi vì chúng ta bỏ quên đi cái thói quen sống tiêu cực của chúng ta, vốn ngược lại với sự điều trị của thuốc. Nhân quả thiện ác, tốt xấu, hạnh phúc khổ đau trong kiếp người, các loài động vật, vũ trụ này nó cũng diễn ra theo một cách thế, tự động như thế. Đức Phật giải thích: này các đệ tử, hãy tin nhân quả, sống với nhân quả và dạy mọi người hiểu sâu nhân quả, tránh các nghiệp ác, tu tập nghiệp thiện. Khi có chánh kiến về chuỗi nhân quả, con người không còn rơi vào các nhận thức sai, chẳng hạn như chết rồi là hết, định mệnh thường hằng đối với ruộng phước từ ba ngôi báo, thì hãy nên cung kính đảnh lễ cúng dường, nhờ các nhân tốt lành này người đó được nhiều người quý mến, gặp nhiều thuận lợi. Khi mà ta chưa đủ được trình độ để phán đoán tính khoa học của nhân quả, và chưa đủ sức để chứng minh rằng là nhân quả nó ảnh hưởng đối với đời sống mình như thế nào, thì tốt nhất ta vẫn nên tiếp tục duy trì quan điểm là không phủ định nhân quả. Phủ định là việc dễ làm nhất, nhưng khả năng sai lầm và dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng từ việc phủ định cũng là cao nhất. Để phủ định không cần có kiến thức. Người thiển cận, vội vã, thiếu tầm nhìn xa, hiểu biết rộng nhiều chừng nào sẽ dễ dàng rơi vào thói quen phủ định nhanh chừng đó. Ví dụ như thân thể mình có bệnh, nhưng mà liều mạng khi hỏi đến, nó là tôi không có bệnh, đó là sự phủ định về bệnh trạng mình đang có. Là một việc xấu trái với luật pháp. Có nhiều người được khuyên là đừng nên tiếp tục con đường đó, vì đi đêm có người gặp ma, sẽ quyết định rằng là tôi rất là khéo, tôi trong nghề đã nhiều năm, tôi biết vượt qua luật pháp, tôi biết bảo vệ chính mình, cho nên tôi sẽ được an toàn ngoài dòng luật pháp. Đó là sự phủ định mang tính chất liều mạng. Cái sự lúng lúng sâu về nỗi khổ niềm đau do nghiệp xấu mình tạo ra sẽ gia tăng theo năm tháng. Chứng minh là một việc khó làm, đòi hỏi đến là các dữ liệu. Muốn có dữ liệu ta phải có phương pháp, muốn có phương pháp phải có kiến thức, muốn có kiến thức phải học tập, muốn học tập tốt là phải đánh giá, phán đoán, rút kinh nghiệm, rồi tư duy sáng tạo, và nó kéo theo hàng loạt các yêu cầu khác nữa. Nhưng phủ định thì đơn giản nhất. Do đó phủ định nhân quả là một ngộ nhận lớn, phủ định kiếp sau là một sai lầm lớn, phủ định không có thiện ác là một bất hạnh lớn, phủ định chết rồi là hết là một tai họa lớn. Và theo đó Đức Phật dạy, hãy nên khích lệ mọi người hiểu sâu nhân quả bằng sự sống với nhân quả của mình như là một cái điển hình. Từ lời dạy như vừa điêu, Hòa Thượng Thích Tiền Hoa đã đưa ra một câu danh ngôn rất là sâu sắc: phàm làm việc gì hãy nên nghĩ đến hậu quả của nó. Khi nghĩ đến hậu quả xấu ấy, sự liêm khiết tri thức sẽ trỗi dậy, lương tâm trong sáng sẽ bảo hộ chúng ta, sự xấu hổ xã hội, xấu hổ bản thân đó sẽ làm cho chúng ta có bị cám dầu cũng không dám lao đầu vào làm. Cho nên chúng ta chững lại, suy nghĩ lại và tìm một cách thoát ra bế tắc đang hiện hữu. Đó là sự khôn ngoan cần thiết. Ở một lời dạy khác thì Phật giáo còn tuyên bố Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh tức là người phàm sợ quả. Phần lớn khi là một điều gì xấu, trái với luật, trái với đạo đức, trái với dân sự đó, chúng ta không màng đến hậu quả, chúng ta không sợ các quả báo. Nhưng khi mà chúng ta bị đối diện trước luật, rồi gỡ lịch trong tù, bị xã hội lên án, mọi người ruồng bỏ, phong bình đối xử diễn ra nghiêm trọng, thì lúc đó than thân trách phận thì quá muộn màng lắm rồi. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta là hãy nên sợ nhân, nhất là những nhân xấu, tức là mình có ý thức rất rõ về trách nhiệm đạo đức đối với những gì ta sẽ làm để không làm sai, không làm bậy, không làm ẩu, không làm thiếu trách nhiệm, không làm thiếu cam kết. Nhờ đó ý thức trách nhiệm và lối sống đạo đức chúng ta được tăng trưởng theo năm tháng. Muốn như thế thì Đức Phật khích lệ chúng ta là phải có chánh kiến về nhân quả. Chánh kiến tức là cái nhìn đúng. Nhìn đúng đây là gì? Nhân quả không phải là một mặt phẳng theo công thức trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là nhân quả quá sơ sài. Chỉ có thể giáo dục con người bác làm là ở mức độ đơn giản nè. Đôi lúc ta trồng dưa mà chẳng được một trái dưa, trồng đậu mà chẳng có một hạt đậu. Muốn trồng dưa được nhiều dưa, trồng đậu được khá nhiều đậu, ta phải có kiến thức về nông nghiệp. Ngoài kiến thức nông nghiệp, ta phải có kiến thức về thị trường và sự tiêu thụ theo quy luật cung cầu. Nhiều nông dân Việt Nam cứ đổ trồng một cái loại sản nghiệp nào đó thì thấy nó có giá của vụ mùa trước, đến khi thu hoạch thì nó bị ứ hàng ở thị trường, giá tụt xuống còn 1/3, tới lúc 1/4, bán rất chạy, hoa màu là rất là đắt, đắt mua, nhưng mà vẫn lỗ sạch túi. Cho nên nhân quả đó có cùng tính chất nhưng không nhất thiết là cùng số lượng và khối lượng. Có những trường hợp chúng ta thấy trồng dưa không phải lúc nào cũng ngọt đâu, đôi lúc chua lờ mà. Thế này tính chất nó cũng bị thay đổi nữa, do cái môi trường, cái cuộc đất và nước. Cũng là một cây hoa anh đào, nếu trồng ở xứ tuyết của Nhật Bản đẹp tuyệt vời, trồng ở Đà Lạt đẹp 80, trồng ở miền Nam chẳng có hoa. Cũng là một cây mai mà nếu trồng ở miền Bắc thì chẳng có đẹp, cánh cũng chẳng có to, nở cũng chẳng có nhiều, và cái cơ hội để thành công trong việc trồng này là rất bấp bênh. Cái cuộc đất khác nó dẫn đến những cái tác động về nhân quả, làm cho chất bị thay đổi, khối lượng bị thay đổi, và bản chất của cái vật đó cũng bị thay đổi theo ít nhiều. Quy trình nhân quả Phật dạy cũng được hiểu nôm na như thế, chứ đừng nên hiểu quá đơn giản. lỡ giết một con gà, sau này bị con gà giết lại, hoặc là đào thai làm gà để bị gà giết. Đó là định mệnh, đó là định nghiệp. Giáo dục cho trẻ em như thế, lúc đó chưa có kiến thức thì có thể có hiệu nghiệm. Còn giáo dục cho người lớn như vừa nêu là không bị thuyết phục, không có áp phê. Vậy đó phải có chánh kiến về nhân quả để thấy rõ được cái tính thời gian của nhân quả. Có những quả sẽ trổ ở hiện đời, có quả trổ đời sau, có quả trổ tức thì, có quả hoàn toàn không trổ, bị loại trừ. Cái đó Đức Phật gọi trong kinh đó là tính vô hiệu của một nhân, tức là không có hiệu lực. Trong luật nó cũng có những cái không có hiệu lực, những hợp đồng bị sai là không có hiệu lực pháp lý, những đầu tư sai không có hiệu lực kinh tế, thậm chí là bị lỗ nữa. Thì trong nhân quả cũng vậy, có những hành động mình gieo mà nó không có tạo ra một cái tác dụng gì hết đó, vì nó không đáng kể. Ví dụ như mình bỏ một hạt muối vào trong một cái hồ 1000 mét vuông, thấm béo gì, có như không. Một người có sức khỏe tốt do tập thể dục mỗi ngày, ăn uống điều độ, không bệnh tật, dây di truyền tốt, đi ngoài cơn mưa trong vòng 30 phút không hề bị cảm cúm. Nhưng mà cũng cùng môi trường như thế, điều kiện như thế, một người khác về bị sốt, nóng lạnh, cảm, sổ mũi, nhức đầu, bệnh rề. Đó là tác động của các nhân vốn có với môi trường xung quanh, dẫn đến sự triệt tiêu hoặc là sự tăng trưởng. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn về cái chuỗi nhân quả, chứ không phải là một sự kiện nhân quả. Chuỗi nhân quả là một sự tương tác rất là phức tạp. Còn sự kiện nhân quả, 1 + 1 = 2. Nhưng nếu ta không gắn kết đó, thì cái đó có thể là đúng. Nhưng mà gắn kết trước đây mình đang bị nợ thì 1 + 1 không phải là 2 nữa. 1 + 1 = 2, nhưng mà trả nợ của 20 ta vẫn còn -18. Đâu ra con số 2 được. Còn nếu ai đó dư thừa 20 trong quá khứ thì có thêm 1 + 1 ta có được là 22 chứ không phải là 2. Do đó tính nhân quả trên sự kiện rề rạc là một sai lầm. Phải phân tích nó trên một cái tổng thể với những mắt xích, những cái chuỗi tương tác trước đó, đang cùng thời và sau đó, và mối liên hệ đó với những cái xung quanh. Và nhờ sống chánh kiến với nhân quả cho nên chúng ta sẽ thấy rất rõ kiếp sau là tiếp tục, định mệnh là không có, và biết gieo trồng các phước báo đúng chỗ. Đó là ba ngôi tâm linh: gieo phúc đối với Đức Phật, trồng phúc đối với việc thực tập chánh pháp, trồng phúc đối với việc cúng dường tăng bảo để làm các phật sự, rồi tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp cho cộng đồng, làm các việc mà mình có thể làm trong tầm tay, trong khả năng, trong kiến thức. Thế Đức Phật đều là những cơ hội để tạo ra ruộng phước, và kết quả là ta sẽ trở thành là một người cao quý, có đủ các phước báo. Ở đây Ngài không nói có sự may mắn, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên hay là một sự mưu ma trước quỷ, mà là cả một tiến trình gieo các nghiệp thiện và làm các nghiệp thiện đúng cách. Do đó thấy rõ được như vậy đó, thì cần phải nỗ lực làm các điều lành, rồi khích lệ con em, người thân, các cộng tác, người đối tác, chiến hữu cùng làm các việc làm. Bởi vì nó là vệ sĩ, là hộ pháp, là vành đai bảo hộ, là tường thành an toàn cho chúng ta trong các biến cố của cuộc đời. Người nào bình thường làm quá nhiều các việc làm thì khi gặp một biến cố không hề hẳn gì hết á. Còn người ít làm việc lành cũng cùng biến cố đó là sức chịu không nổi, nghiệp đổ liền, bế tắc, có người tự tử chết, có người có những hậu quả nghiêm trọng. Và việc này thì kinh Na Tiên đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc mà cũng rất là dễ hình dung, cũng là một việc phạm pháp triều đình. Nhưng nếu đó là hoàng thái tử thì người ta sẽ bỏ qua, phớt lờ, làm lơ như chẳng có gì. Nhưng nếu đó là một tên đạo chích, người ta sẵn sàng đưa ra pháp đình để xử tử. Đó là cái khác nhau về cái phước của mỗi người dẫn đến cái việc bị ứng xử trong xã hội một cách là bất công, do các cái quy định trong luật pháp mà dẫn đến các bất công cũng có. Ai con ông cháu cha đi tới đâu cũng được người ta niềm nở đón tiếp, còn mình là con ông nông dân đi tới đâu không ai thèm dòm. Cũng là da vàng mũi tẹt, chắc xám ngang bằng với Nhật. Người Việt Nam trong giai đoạn này mà đi ra nước ngoài xin visa ta sợ lắm, ta sợ lại luôn. Mà Nhật đi thì nhiều nước miễn visa. Những phân biệt đối xử đó dầu là ở các nước tiên tiến của xã hội phương Tây vẫn có. Cái công bằng xã hội người ta nói chẳng qua chỉ là một tiêu chí thôi, và đạt được nó là nó còn một thời gian dài lắm, mà theo Đức Phật phải là chuyển qua tâm linh, chuyển qua đạo đức, còn tiến bộ của luật không ăn chung gì. Nói để mà nói thôi, đạt được bao nhiêu đâu. Cái đó nó đều liên hệ đến khác nhau của cái phước hoặc là cái nghiệp. Nhà giàu đi tới đâu người ta cũng trọng vọng, nhà nghèo đi tới đâu người ta cũng sợ mình mượn tiền hoặc là gây vạ, nhờ giả, có hợp tác thì cũng chẳng được cái lợi lạc gì. Hầu như là ta thích giao du với người sang trọng hơn. Đó là những cái khác nhau về phước và không có phước. Dù muốn nó cũng đã trở thành như là một cái tác động, cái ảnh hưởng trong đời sống xã hội. Thì đó là phần đầu của kinh Thập Thiện. Các phần còn lại về sau đó, Đức Phật phân tích trực tiếp vào nội dung của 10 nghiệp thiện. Xin kết thúc tại đây.